Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 21 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Thủ tướng chỉ đạo thanh tra ngay hoạt động các doanh nghiệp vàng.
Giá xăng dầu dự báo tăng trong kỳ điều hành chiều nay.
Israel xác nhận cử phái đoàn đến Mỹ để thảo luận về tình hình xung đột Hamas-Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng thư ký Quốc hội cho biết, sáng nay 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 sẽ họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra buổi sáng tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn định thị trường vàng, xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao trong thời gian qua, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển tài liệu hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3 năm 2024.
Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo đó, cuộc đối thoại trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với thanh niên sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3, xoay quanh chủ trương chính sách hiện hành của nhà nước đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện cũng đề cập đến các cơ chế chính sách nguồn lực của nhà nước trong việc hỗ trợ phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia, biểu dương sự tham gia, cống hiến của thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm quốc gia, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà, chủ yếu tại một số tỉnh thành phố khu vực miền Bắc như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Ngoài ra, nhiều trường hợp mắc bệnh sởi, sốt phát ban, nghi sởi và thủy đậu cũng xuất hiện rải rác ở nhiều nơi. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh ho gà và những bệnh dự phòng bằng vaccine, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine tại cộng đồng và cơ sở khám chữa bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh. Các địa phương thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Rà soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi, nhất là trong thời gian bị gián đoạn cung ứng vaccine phòng bệnh.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ủy quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở đối với hai đơn vị tiếp nhận ủy quyền là Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm và Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng. Các đơn vị này sẽ thực hiện hai thủ tục hành chính, gồm đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp và cấp lại giấy phép lái xe. Như vậy, ngoài địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ và số 16 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, người dân có thể đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân các huyện Mỹ Đức, Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên, thị xã Sơn Tây và quận Nam Từ Liêm, huyện Đan Phượng để làm thủ tục cấp lại và đổi bằng lái xe mà không phải trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải.
Giá xăng dầu sẽ được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh trong chiều nay 21 tháng 3 theo lịch vào thứ năm hàng tuần. Theo nhận định từ đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước, biến động giá dầu trên thị trường thế giới nói chung và thị trường Singapore nói riêng trong 7 ngày qua có xu hướng tăng. Do vậy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 21 tháng 3 nhiều khả năng được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh chiều 21 tháng 3 được nhận định tăng từ 500 đến 650.000 đồng một lít. Đối với các mặt hàng xăng, giá các mặt hàng dầu có khả năng tăng từ 350 đến 400 đồng một lít.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược của Israel, Ron Dermer và Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanekbi sẽ đến Washington để gặp các quan chức Mỹ. Tuyên bố không nêu rõ phái đoàn Israel sẽ gặp những quan chức nào của Mỹ hoặc thời điểm diễn ra chuyến thăm. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chuyến thăm này có khả năng diễn ra vào đầu tuần tới.
Trong một diễn biến liên quan, một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Israel Yoav Gallant sẽ gặp nhau tại Mỹ vào tuần tới. Nguồn tin cho biết thêm là hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có nỗ lực bảo đảm việc thả tất cả các con tin bị phong trào Hamas bắt giữ, nhu cầu tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho dân thường Palestine và kế hoạch bảo đảm an toàn cho hơn 1 triệu người ở thành phố Rafah.
Trong khi đó, quân đội Israel hôm qua 20 tháng 3 thông báo đã tiêu diệt được khoảng 90 tay súng và bắt giữ 160 người trong một cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza. Cuộc đột kích bắt đầu từ sáng ngày 18 tháng 3, được thực hiện bởi lực lượng đặc biệt với sự hỗ trợ của bộ binh và xe tăng. Được biết, bệnh viện Al-Shifa là bệnh viện lớn nhất dải Gaza trước xung đột và là một trong số ít cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe người dân còn hoạt động ở phía bắc dải Gaza.
Ngày 20 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết Nga sẽ tiếp tục yêu cầu điều tra minh bạch về vụ nổ đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 năm 2022. Trong tuyên bố, bà Zakharova nhấn mạnh Nga sẽ chờ đợi kết quả điều tra. Kể cả khi phương Tây không hoàn tất được cuộc điều tra, Nga sẽ tiếp tục điều tra sự việc. Trên trường quốc tế, Moscow sẽ không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra minh bạch. Tháng trước, Đan Mạch thông báo nước này đã dừng điều tra vụ nổ năm 2022 trên đường ống dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Trước đó, đầu tháng 2, Thụy Điển cũng thông báo đã dừng điều tra vụ nổ nói trên với lý do nước này không có đủ thẩm quyền trong vụ việc.
Theo tờ Politico, ngày 19 tháng 3, một quan chức EU nói rằng họ muốn giữ bí mật về công việc chuẩn bị cho khả năng hội nhập của Ukraine, Moldova và một số quốc gia Tây Ban Căng. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu EU không muốn công khai nhiều về việc chấp nhận thành viên mới vì lo ngại sự phản ứng từ nông dân châu Âu, đặc biệt khi cuộc bầu cử nghị viện EU chỉ còn 3 tháng nữa. Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Hội đồng châu Âu quyết định bắt đầu đàm phán về việc gia nhập EU với Ukraine và Moldova. Và vào tháng 3 năm 2024, Ủy ban châu Âu đã thông qua khuôn khổ đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan lưu ý, bước đi này là bằng chứng cho thấy Kiev chắc chắn sẽ là thành viên của Liên minh châu Âu.
Triều Tiên hôm qua 20 tháng 3 tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới, một phần trong chương trình nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận mùa xuân hàng năm lá chắn tự do mà phía Triều Tiên cực lực phản đối.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với Indonesia. Đây là trận chiến có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Philippe Chaussier trong cuộc đua giành vé tham dự vòng loại thứ 3. Sau hai lần gục ngã trước Indonesia ở hai cấp độ, huấn luyện viên Chaussier buộc phải thận trọng hơn ở hai trận đấu tới. Nếu không thể giành kết quả có lợi, nhà cầm quân người Pháp có thể sẽ không còn cơ hội sửa sai.
Theo CNN Indonesia, toàn bộ số vé dự khán trận Indonesia-Việt Nam vào tối nay đã được phát hành. Sân vận động Bung Karno có sức chứa gần 8 vạn, nên đây sẽ là thách thức lớn đối với thầy trò Chaussier.
Theo tiết lộ của La Repubblica, thay vì ưu tiên bổ nhiệm Xabi Alonso, ban lãnh đạo của Bayern Munich đã coi Antonio Conte là mục tiêu số 1 thay thế cho Thomas Tuchel vào cuối mùa giải này. Hùng Sám gặp nhiều thuận lợi trong thương vụ này bởi Conte đang thất nghiệp, sẵn sàng tiếp quản ghế nóng ở Allianz Arena. Theo nguồn tin này, nhà đương kim vô địch Bundesliga đã liên hệ với Conte cách đây khoảng một tháng.
Theo La Gazzetta dello Sport, huấn luyện viên của đội tuyển Italia Luciano Spalletti sẽ thử nghiệm sơ đồ mới là 3-4-2-1 ở trận giao hữu sắp tới với Venezuela. Ngoài trận đấu này, thì Azzurri còn thi đấu giao hữu với Ecuador tại Mỹ ở đợt tập trung trong tháng 3 này.
Nhận định về cuộc đua vô địch Premier League mùa này, Michael Owen dù rất ủng hộ Liverpool nhưng vẫn cho rằng Man City sẽ đăng quang nhờ vượt trội hai đối thủ còn lại về lực lượng, đẳng cấp và kinh nghiệm.
Oliver Giroud đang đàm phán với câu lạc bộ Los Angeles. Cả hai bước đầu đã đạt được một số thỏa thuận cơ bản. Vào cuối mùa giải này, tiền đạo người Pháp sẽ chia tay AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do nên đã được nhiều câu lạc bộ ở Mỹ liên hệ.
Huấn luyện viên Marc Allegri hiện vẫn còn hợp đồng với Juventus tới mùa hè 2025. Tuy nhiên, theo Calcio Mercato, ban lãnh đạo Juventus đã quyết định không gia hạn hợp đồng. Hai bên thậm chí đang đi tới thỏa thuận để sớm chia tay sau mùa giải này. Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975.
Dẫn bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua, miền Bắc mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi. Lúc này, nền nhiệt toàn miền Bắc phổ biến đang thấp dưới 19 độ, trời rét ngọt. Trong ngày hôm nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời sẽ chuyển nắng trước 10 giờ sáng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức từ 23 đến 25 độ. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất sẽ từ 22 đến 24 độ. Trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng. Thời tiết miền Trung, sau 10 giờ sáng, nền nhiệt ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng rõ. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tăng lên 22 đến 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ tăng lên mức từ 24 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ đạt ngưỡng từ 27 đến 29 độ. Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cường độ nắng không còn gắt như những ngày qua. Mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở Tây Nguyên vào khoảng 31 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ là 33 đến 36 độ. Nắng nóng ở miền Đông hôm nay tạm thời giảm xuống còn cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.